Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Trân Như xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 1 tháng 5 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25m. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các bài đáng chú ý. Việt Nam mất gì nếu bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông thành hình? Không có tự do báo chí ở Việt Nam. Câu chuyện giáo dục trước và sau 30 tháng 4 năm 1975. Đồng Tâm, chuyện gì thực sự đã xảy ra? Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Anh Minh và Nguyên Lam xin gửi đến quý vị bản tin. Mục sư người dân tộc ở Tây Nguyên tên A Đào, còn gọi là Ma A Dũng, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội nhiều lần tổ chức đưa người thượng đi Thái Lan trái phép. Phiên xử diễn ra ngày 28 tháng 4 năm 2017, được gọi là công khai và được tờ Công lý trong nước loan tin, cho thấy từ tháng 8 năm 2016, mục sư A Đào đã bị bắt quả tang khi đang tìm cách đưa 5 người dân tộc thiểu số trốn khỏi Việt Nam. Những người bỏ trốn khỏi nước được đưa từ Pleiku bằng xe đến cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh, sau đó đi xe ôm đến Nông Phen, Campuchia, rồi có người đón đi sang Thái Lan. Nguyên nhân khiến người thường bỏ trốn cũng như hành động giúp người đi nước ngoài trái phép mà mục sư A Đào chủ mưu chỉ được báo chí trong nước tường thuật lại là do bị kẻ xấu lợi dụng và xúi dục. Tuy nhiên, theo lời khai của những người dân tộc Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, nói với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Campuchia hay Thái Lan rằng họ trốn đi vì bị chính quyền địa phương bên Việt Nam đe dọa, buộc bỏ đạo, bắt giữ đánh đập và cấm không cho nhóm họp để cầu nguyện theo đức tin.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Báo trong nước ngày 1 tháng 5 cho biết, chính quyền thành phố Hải Phòng cho rằng các thiết bị này tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và trật tự xã hội, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng, làm phương tiện để thực hiện các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị như thả truyền đơn, tờ rơi, chất cháy, chất nổ, quay phim, ghi hình, thu thập thông tin trái phép. Tin cho biết thêm rằng hiện tại các phương tiện bay siêu nhẹ, đặc biệt là flycam được sử dụng rất thường xuyên, tự phát trong các dịp sự kiện hoặc lễ hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan và Cơ quan Phòng không Quân khu 3 cùng phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát, quản lý các hoạt động có liên quan đến các phương tiện này, cũng từ thế lực thù địch thường xuyên được các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng để chỉ những người có chính kiến khác với Đảng và Nhà nước Hà Nội.
Hàng loạt sai phạm trong việc cấp giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đai liên quan đến người thân của quan xã, quan huyện tại Yên Thế, tỉnh Bắc Giang được nêu ra trong bản kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế. Kết quả do ông Vũ Trí Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế ban hành và được báo trong nước dẫn tin ngày thứ Bảy 29 tháng 4. Cụ thể là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa công khai, chưa đúng quy trình, quy định của pháp luật, đặc biệt cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho anh em ruột, người thân của ông Nguyễn Văn Mão, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến, gây nhiều bức xúc cho người dân. Trả lời báo Dân Trí trong nước, ông Nguyễn Văn Mão xác nhận đã cấp sổ đỏ cho hàng chục ngàn mét vuông đất trái luật. Theo kết quả điều tra, ngày 4 tháng 12 năm 2014, 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho 20 hộ gia đình, trong đó có 5 hộ là gia đình của công chức địa chính. Số diện tích đất này đều có nguồn gốc của công ty Lâm Trường trả về năm 2010, nhưng trong sổ đỏ lại ghi nguồn gốc từ khai phá hoặc được nhận, tặng.
Philippines và Trung Quốc có thể tập trận hải quân chung trong tương lai. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trả lời báo chí như vậy khi ông tới thăm một nhóm 3 tàu chiến Trung Quốc đang có chuyến ghé thăm cảng Davao, miền Trung Philippines, cũng là quê nhà của ông Duterte, nơi ông làm thị trưởng trước khi đắc cử tổng thống hồi năm ngoái. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Phi chỉ diễn ra một ngày sau khi thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á kết thúc với một bản tuyên bố chung có lời lẽ rất mềm mỏng đối với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông. Từ khi ông Duterte lên cầm quyền, quan hệ Philippines-Trung Quốc trở nên nồng ấm trở lại khi ông chủ trương không thể chống lại Trung Quốc trên Biển Đông và rất hoan nghênh Trung Quốc giúp đỡ Manila phát triển kinh tế. Theo dân biểu đối lập Philippines Gary Alejandro thì chính Trung Quốc đã thuyết phục Tổng thống nước chủ nhà làm áp lực không đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA về vụ kiện mà Manila đệ nạp đối với đường đứt khúc chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, phán quyết phủ nhận chủ quyền tự xưng của Trung Quốc trên 90% diện tích vùng biển quan trọng này. Trước đó, thậm chí ông Duterte còn nói là vụ kiện của Phi chống Trung Quốc về Biển Đông là phí tiền của và thời gian. Bình luận về chuyến thăm các tàu chiến Trung Quốc của Tổng thống Phi, ông Alejano nói rằng Tổng thống đã làm mọi cách để ve vuốt Bắc Kinh. Ông nói thêm rằng đó không phải là một chính sách đối ngoại mà là một sự đầu hàng.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải chuyển đến cho người tương nhiệm Philippines Rodrigo Duterte biết về mức độ báo động của hành vi trốn tránh trách nhiệm đối với những vi phạm nhân quyền khi cho giết người phi pháp trong cuộc chiến chống ma túy hiện nay ở Philippines. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Gerard Anhosen, cho biết như vừa nêu vào ngày 1 tháng 5. Vào ngày Chủ nhật 30 tháng 4, Nhà Trắng lên tiếng binh vực quyết định của Tổng thống Donald Trump mời người tương nhiệm Rodrigo Duterte sang thăm Hoa Kỳ, được đưa ra trong cuộc điện đàm vào tối thứ Bảy ngày 29 tháng 4. Lý do được chính quyền Mỹ đưa ra là khi mời Tổng thống Philippines đến thăm Hoa Kỳ, Washington thấy hợp tác của ông Rodrigo Duterte cần thiết để chống lại Bắc Hàn. Vào ngày 1 tháng 5, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Gerard Anhosen bày tỏ hy vọng người đứng đầu nước Mỹ khi tiếp Tổng thống Philippines tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cần nêu rõ thông điệp về nhân quyền cho ông Duterte.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cũng có cùng lời kêu gọi với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sang thăm Mỹ. Human Rights Watch tố cáo người đứng đầu chính phủ Manila hiện nay là chủ mưu của đợt giết người hàng loạt nhân danh chiến dịch chống ma túy. Do đó Tổng thống Mỹ nên tìm cách để ông Duterte phải nhận trách nhiệm về những vụ thảm sát đó hơn là trải thảm đỏ để đón người bị cáo buộc giết người hàng loạt như thế. Một nhóm cánh tả tại Philippines, nhóm Bayan, lại kêu gọi Tổng thống Rodrigo Duterte hãy từ chối lời mời của ông Trump vì chuyến công du Hoa Kỳ sẽ chẳng giúp thay đổi mối quan hệ mất cân đối, bị nghiêng về phía Mỹ giữa hai nước. Xin được nhắc lại, cuộc chiến chống ma túy mà Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho phát động ngay sau khi lên nhậm chức hồi cuối tháng 6 năm ngoái, đến nay giết chết chừng 9.000 người, bị cho là có dính líu đến loại chất cấm đó.
Thủ tướng Thái Lan chấp nhận lời mời viếng thăm Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump đưa ra. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan thông báo tin vừa nêu vào hôm thứ Hai, ngày mùng 1 tháng 5. Với quyết định bất ngờ về ngoại giao với các quốc gia đối tác ở Đông Nam Á, Tổng thống Trump vào hôm Chủ nhật đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Lý Hiển Long để tái khẳng định mối quan hệ truyền thống mật thiết giữa Hoa Kỳ với Thái Lan và Singapore, đồng thời mời hai vị nguyên thủ của Thái Lan và Singapore đến thăm Hoa Kỳ. Trước đó một ngày, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng điện thoại mời Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines đến thăm Mỹ. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết ông Prayut Chan-o-cha chấp nhận lời mời của ông Trump, trong khi Bộ Ngoại giao Singapore ra thông cáo, viết là hai nhà lãnh đạo mong sớm gặp nhau. Lịch trình gặp nhau chưa được thông báo.
Cũng vào hôm thứ Hai, ngày 1 tháng 5, Ngoại trưởng Đài Loan lên tiếng mối quan hệ Đài Bắc-Washington rất vững chắc qua sự liên hệ thường xuyên của đôi bên. Phát biểu của Ngoại trưởng Đài Loan được đưa ra khi chính quyền Đài Bắc bị phía đối lập chỉ trích sau phản ứng được cho là lạnh nhạt từ phía Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về tuyên bố của nữ Tổng thống Thái Anh Văn về khả năng một cuộc điện đàm mới giữa bà và ông Donald Trump. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong buổi trả lời phỏng vấn với Reuters vào hôm thứ Năm tuần trước cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan cần được tăng cường, kể cả không loại trừ việc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Trump. Tuy nhiên sau đó, trong cùng ngày thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gạt bỏ đề nghị của bà Thái Anh Văn, cho rằng ông không muốn tạo ra những rắc rối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lúc Bắc Kinh đang nỗ lực giúp kiềm chế Bắc Triều Tiên.
Nhiều cuộc biểu tình lớn diễn ra khắp thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan chức năng bắn hơi cay để giải tán đám đông, và có 70 người bị cầm giữ vì bất chấp lệnh cấm biểu tình tại quảng trường trung tâm lớn nhất nước nằm ở thành phố Istanbul, quảng trường Taksim. Đây là nơi hồi năm 1977 có 34 người đã bị bắn chết trong một cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 tại Campuchia. Cảnh sát đã kiểm soát chặt chẽ một cuộc biểu tình của 1.000 công nhân ngành may mặc đưa kiến nghị lên quốc hội đòi tăng lương và mở rộng quyền tự do tập họp. Cảnh sát với súng bắn hơi cay và người biểu tình đã đối đầu nhau vài giờ đồng hồ gần trụ sở quốc hội tại thủ đô Phnom Penh. Tuy nhiên, sau đó căng thẳng đã được giải quyết khi một đại biểu quốc hội đến tiếp nhận kiến nghị của công nhân. Tại Philippines, vài ngàn người hoạt động cánh tả đã xuống đường phản đối chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Phi, mà họ cho là không tuân thủ theo pháp luật. Những người biểu tình còn dương biểu ngữ chống Tổng thống Mỹ Donald Trump vì họ không muốn ông Duterte cùng hội cùng thuyền với ông Trump trong việc đàn áp trong nước, và chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump sẽ làm hại đến các quốc gia nghèo khó như Philippines.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị. Nước chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay là Philippines bày tỏ hy vọng một bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông, gọi tắt là COC, sẽ đạt được trong năm nay, giúp làm giảm căng thẳng và tránh xung đột trong khu vực. Tuy nhiên, có những lo ngại cho rằng nếu COC thành hình, Việt Nam có thể mất rất nhiều. Việt Hà có bài sau đây.
Tờ Forbes hôm 27 tháng 4 có bài viết nhận định Việt Nam sẽ là nước bị mất nhiều nhất nếu một bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông, COC, được thành hình vì tranh chấp Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo Forbes, Việt Nam chắc chắn muốn COC phải bao gồm cả Hoàng Sa, nhưng điều này sẽ khó được Trung Quốc chấp nhận vì Trung Quốc hiện đã kiểm soát toàn bộ 130 thực thể thuộc quần đảo này kể từ sau cuộc hải chiến với Việt Nam năm 1974. Thạc sĩ luật Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam, nhận định một trong những lý do khiến COC dậm chân trong nhiều năm mà không đạt được bước tiến nào cũng chính vì vấn đề Hoàng Sa của Việt Nam.
Chắc chắn là nó làm thách thức lớn. Thế còn COC thì nó liên quan đến Hoàng Sa, cho nên là một trong những cái lý do mà COC nó dậm chân cũng là vì nó liên quan đến Hoàng Sa. Trong đó là các quốc gia ASEAN thì đưa ra một cái nội dung của COC là cho rằng cho toàn bộ Biển Đông. Mà Trung Quốc, quan điểm của Trung Quốc thì cho rằng là Hoàng Sa là một cái đối tượng là lãnh thổ của Trung Quốc và không có gì tranh chấp cả. Cho nên là Trung Quốc không cần phải đàm phán liên quan đến Hoàng Sa, mà chỉ có thể đưa ra COC về cái vùng Trường Sa thôi.
Theo Forbes, rất khó có khả năng Trung Quốc chấp nhận cho tàu thuyền của Việt Nam hay bất cứ nước nào khác được đi gần Hoàng Sa. Và điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ phản đối một COC cho phép các nước khác được tiếp cận tới các thực thể thuộc quần đảo này. Trong những năm qua, nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản ở gần khu vực quần đảo Hoàng Sa, vốn là ngư trường truyền thống của họ từ nhiều đời nay, thường bị các tàu chấp pháp của Trung Quốc đuổi bắt. Có những tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu tài sản và đòi tiền chuộc. Thậm chí, việc tàu thuyền ngư dân Việt Nam vào tránh bão ở Hoàng Sa cũng không được phía Trung Quốc chấp nhận. Hiện, Trung Quốc đòi chủ quyền khoảng 90% diện tích khu vực Biển Đông với đường đứt khúc chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, đi qua phần lớn khu vực mà những nước khác cũng đòi chủ quyền. Ngoài Hoàng Sa, Trung Quốc cũng có tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa với các nước Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan. Theo giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, không một ai có thể lấy lại được Hoàng Sa từ Trung Quốc, và hy vọng lớn nhất mà Việt Nam có được đối với quần đảo này là ra tòa quốc tế. Cũng bởi những khó khăn liên quan đến quần đảo Hoàng Sa mà một số học giả nước ngoài như Mark Valencia trong cuốn Chia sẻ nguồn tài nguyên ở Biển Đông cho rằng Việt Nam nên bỏ vấn đề Hoàng Sa sang một bên khi đàm phán với Trung Quốc và ASEAN. Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định.
Nói chung là nếu Hoàng Sa thì nó khó khăn hơn rất nhiều. Còn Trường Sa thì ít ra nó cũng có nhiều quốc gia cùng dính líu.
Dạ vâng.
Thì nó cũng chính vì vậy cho nên các học giả phương Tây đấy. Thì một số học giả như là Mark Valencia chẳng hạn thì ông bảo là tốt nhất. Cái này là nhưng mà cái quan điểm của ông thôi. Tôi không đồng ý với ông, nhưng mà đang nói cho chị nghe, tức là ông cho rằng là Việt Nam nếu thực tế thì nhìn rằng là Hoàng Sa thôi không lấy lại được thì bỏ đi. Ví dụ thế, để mà tức là bỏ qua cái Hoàng Sa đi để nói chuyện cái vấn đề khác. Thế thì nhưng mà cái đấy thì ở Việt Nam nó lại khác. Thứ nhất là có thể các học giả họ sẽ đưa ra những cái gì, nhưng ở Việt Nam hoặc là các nước phương Đông nói chung, trong Đông Nam Á thì cái vấn đề chủ quyền nó thiêng liêng lắm và nó liên quan đến nhiều vấn đề. Cho nên một nhà chính khách nào họ phải xem xét, họ cũng phải xem xét vấn đề đó. Bây giờ mà tính những cái bài đó thì cũng rất là khó khăn.
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, không đồng ý với nhận định cho rằng Việt Nam sẽ mất Hoàng Sa nếu COC thành hình.
Thế thì vấn đề ở đây là người ta đang bàn bạc, chứ không nghĩa là người ta nói rằng nếu Trung Quốc không đưa cái Hoàng Sa vào trong cái này, như vậy là Việt Nam sẽ là thiệt. Thì tôi nghĩ không phải như vậy. Không phải đây là vấn đề thiệt, ai thắng ai thua. Mà nếu như tất cả những cái nội dung đó được bàn bạc mà đưa đến cái thỏa thuận, các bên có thể chấp nhận được, thì có nghĩa là cái việc đó nó dẫn đến cái việc là không thể như là một cái phán quyết để người ta phán quyết đến thắng đến thua, mà đây là một cái một cái văn bản pháp luật mà các bên đều có thể chấp nhận được.
Dạ.
Thì nó là không thể có nói rằng là có bên thắng bên thua được, và tất cả đều thắng.
Dạ.
Vì nó là cơ sở pháp lý để người ta có thể điều chỉnh tất cả các hoạt động trong khu vực Biển Đông, mà đặc biệt là những tranh chấp có thể xảy ra.
Tuy nhiên, ông nhìn nhận COC sẽ rất khó thành hình một khi Trung Quốc vẫn kiên quyết giữ đường lưỡi bò mà họ vẽ ra trên Biển Đông, trừ khi tất cả các nước chấp nhận bỏ những tranh chấp về chủ quyền sang một bên.
Nếu vẫn tiếp tục giữ yêu sách đường lưỡi bò vô lý, 90% diện tích nằm trong phạm vi họ có chủ quyền, thì chắc chắn các nước trong khu vực không bao giờ có thể chấp nhận được. Bởi vì nếu chấp nhận điều đó có nghĩa là đồng nghĩa với cái việc là họ từ bỏ các cái quyền và lợi ích chính đáng của mình theo công ước luật biển đã quy định đối với các cái vùng biển mà trên lục địa mà họ có quyền được mở rộng và xác định. Tức là nếu như Trung Quốc mà từ bỏ cái yêu sách đường lưỡi bò thì có thể dễ dàng cho nó Việt Nam đến. Đấy là cái phương án thứ nhất. Còn nếu như tất cả các cái bên vẫn giữ yêu sách của mình thì người ta phải tìm ra một cái giải pháp khác như ta đã nói. Người ta tạm thời gác tất cả những yêu sách, những tranh chấp chủ quyền sang một bên. Chỉ giải quyết những vấn đề mang tính kỹ thuật thôi, như là vấn đề đánh cá, như vấn đề hoạt động giao thông vận tải hàng không, rồi hàng hải, rồi các cái hoạt động tranh chấp dân sự như là hình sự vân vân là xảy ra trong khu vực này, thì tôi nghĩ rằng là người ta có thể tính đến một cái bộ luật biển đó có thể xử lý được các cái hoạt động mà xảy ra trên khu vực Biển Đông.
Nhưng việc bỏ những tranh chấp về chủ quyền sang một bên là một vấn đề rất khó khăn với nhiều nước. Nó liên quan đến việc khai thác tài nguyên như dầu khí và hải sản. Hồi năm 2015, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lên cao khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu 981 vào gần khu vực Hoàng Sa. Trung Quốc hiện cũng đang cân nhắc dự định chỉnh sửa luật an toàn giao thông hàng hải năm 1984 cho phép Bắc Kinh hạn chế hoạt động của tàu nước ngoài trong các vùng lãnh hải của mình. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hồi tháng 2 viết rằng dự thảo luật mới của Trung Quốc cho phép chính quyền ngăn cản tàu nước ngoài vào lãnh hải Trung Quốc nếu họ cảm thấy tàu đó có khả năng gây nguy hiểm tới giao thông và trật tự. Theo tiến sĩ Trần Công Trục, ngay cả nếu COC có thành hình, thì câu hỏi liệu ngư dân Việt Nam có thể vào đánh bắt cá ở ngư trường truyền thống ngoài Hoàng Sa hay không cũng phụ thuộc vào thiện chí của Trung Quốc.
Vấn đề là khi ra Hoàng Sa đánh cá, đó là cái quyền của cái người ngư dân Việt Nam, thì họ có chủ quyền từ lâu đời như là theo quan điểm Việt Nam. Thế thì cái đó người ta vẫn tiếp tục một cách bình thường thôi. Còn nếu như cái COC mà nó bao gồm tất cả cái vùng biển mà có liên quan, thì có thể người ta phải tuân thủ theo những cái quy định mà các bên đã thỏa thuận trong cái việc, trong đó kể cả hoạt động nghề cá của ngư dân Việt Nam cũng như các ngư dân của các nước khác ở trong cái phạm vi mà người ta có thể xác định để mà điều chỉnh cho những hoạt động đó. Thế thì đấy là vấn đề, tôi nghĩ rằng là tất cả mọi cái câu chuyện ở đây ấy, tôi cho rằng là nó phụ thuộc vào cái lập trường và cái yêu sách của Trung Quốc, yêu sách mà hết sức vô lý mà cả dư luận quốc tế cũng như khu vực người ta đều đã phá, nhất là cái đường biên giới lưỡi bò.
Thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Philippines từ ngày 26 đến 29 tháng 4 được cho là sẽ đề cập đến vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, nhưng ở mức độ rất chừng mực. Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo mới đây cho biết những thảo luận về vấn đề Biển Đông sẽ không làm ảnh hưởng quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc. Hãng tin Reuters mới đây cho biết bản thảo tuyên bố chung của ASEAN dự định công bố vào ngày 29 tháng 4 sẽ không chỉ trích Trung Quốc về các hoạt động quân sự hóa khu vực Biển Đông của nước này.
Cảm ơn phóng viên Việt Hà. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vì những vi phạm trong giai đoạn 2009-2015 khi làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN. Sự việc diễn ra ngay trước thềm Đại hội Trung ương 5 vào tháng này. Các nhà quan sát chính trị trong nước có ý kiến như thế nào? Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Thông báo vừa được phát đi, ngay sau đó, truyền thông chính thống trong nước gần như đồng loạt mở chiến dịch đánh Đinh La Thăng theo cách nói của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng.
ngay cả đó là những tờ báo từng ca ngợi Đinh La Thăng sau Đại hội 12 diễn ra nửa đầu năm 2016. Với bản luận tội do Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đưa ra, ông Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật vì những sai phạm trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011. Một câu hỏi được giáo sư tương lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam đặt ra trong vụ kỷ luật này, không chỉ liên đới với cá nhân người bị kỷ luật là ông Đinh La Thăng. Vấn đề ông đưa ra, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia chính là quả đấm thép, có tính chất quyết định, giữ một vị trí rất quan trọng trong ngân sách, thuế và lợi nhuận của nhà nước. Thế nhưng, câu hỏi ông đặt ra là trong ngần ấy năm, một ngành dầu khí theo như kể tội của Ủy ban Kiểm tra này đưa ra nặng nề như thế, thì các vị lãnh đạo làm gì và trách nhiệm đến đâu?
Có một cái điều kỳ lạ, mặc dù ông ta bị trách nhiệm về các vi phạm với tư cách là nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng tư, hội đồng của cái tập đoàn dầu khí Việt Nam đó, giai đoạn 2009 đến 2011. Vậy vì lý do gì lại đến cái đại hội thứ 12 thì người ta lại bầu ông ấy vào trong bộ chính trị là cơ quan cao nhất của đảng? Đấy là cái logic gì? Cái khuyết điểm nó kéo dài như thế và tổn hại đến cái nền kinh tế quốc gia lớn như thế thì không kỷ luật ông ấy hồi ấy mà vẫn chắc được đưa làm bộ trưởng bộ giao thông vận tải. Vì lý do gì đến bây giờ lại lôi cái kỷ luật cũ, tức là cái trách nhiệm cũ của cái thời kỳ trước đây ở dầu khí để mà yêu cầu kỷ luật và thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Chính trị xử lý?
Vào tháng 2 năm 2016, Đinh La Thăng từ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trở thành Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định điều động nhân sự của Bộ Chính trị. Điều này từng gây tranh cãi rất lớn trong dư luận thời gian đó. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhận xét tính chất của sự việc liên quan đến dàn xếp về mặt chính trị và nhân sự.
Nhiều người cũng cho rằng đã có một thỏa thuận ngầm giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tân Dũng tại Đại hội 12, để sau đó ông Nguyễn Tân Dũng rút và những người của ông Nguyễn Tân Dũng như là ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Văn Bình ở lại và lo cao bộ chính trị. Giới chính trị thường có những thỏa thuận ngầm như vậy.
Lý do để cho đến tận hôm nay, thời điểm gần kề của Hội nghị Trung ương 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng lật lại những sai phạm của Ban Thường ủy Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 đến 2015, theo nhà báo Phạm Chí Dũng, có phần liên quan đến vụ án Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank.
Cũng trong khoảng thời gian đó thì có xảy ra cái vụ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn 800 tỷ đồng vào Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank của ông Hà Văn Thắm. Và cái số tiền đó sau này bị cho là không đánh vào vay và thực sự bây giờ là không có thu hồi được. Và đưa vào cái án của Hà Văn Thắm luôn. Đó chính là lý do mà tôi cho là một cái nguồn cơn và đồng thời là một cái cớ để lôi lại, đưa lại cái vụ ông Đinh La Thăng từ thời Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Và Ủy ban Kiểm tra là chúng tôi đã làm cái vụ này và nêu ra cái việc kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng.
Cũng theo nhà báo Phạm Chí Dũng, từ năm trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã âm thầm có những kiểm tra đối với hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, đặc biệt đến thời của Đinh La Thăng, từ năm 2006 đến 2011, và đã có kết luận. Và thời điểm xảy ra vụ Trịnh Xuân Thanh cũng chính là thời điểm có nhiều nguồn tin nói về áp lực rủi ro của ông Đinh La Thăng đang dần tăng lên. Những ai theo dõi sát sao tình hình chính trị trong nước từ Đại hội Đảng 12 đều nhận thấy cuộc từ giã chính trường của Nguyễn Tấn Dũng chưa thật sự là kết thúc. Điều này, như nhà báo Phạm Chí Dũng phân tích, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn nhận biết điều đó.
Ông Trọng đã từ dự rằng Nguyễn Tấn Dũng về, nhưng mà thực ra Nguyễn Tấn Dũng, cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn ở lại một cái chuyện là về đu sớm được. Tại vì bản thân sinh mệnh và chính trị của ông sẽ không được bảo đảm. Chỉ bảo đảm là ông phải thanh lý, thanh toán người dây của cái đu sớm.
Kỷ luật là theo cách gọi của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Nhưng giáo sư Tương Lai một lần nữa nói rằng vấn đề kỷ luật không liên quan gì đến trách nhiệm hay tổn hại đối với đất nước.
Tôi cho rằng cái cuộc đấu này là một cuộc đấu giữa các thế lực chính trị giành được kỷ niệm quyền lực. Chả có liên quan đến những cái vấn đề khác đâu. Tùy theo tương quan lực lượng của cuộc đấu tranh giữa các cái thế lực giằng co, lúc nào thì người ta đưa ra, lúc nào người ta phụt vào.
Thêm nữa, ông có nhận xét không khác với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng khi cho rằng việc kỷ luật Đinh La Thăng đã được định đoạt từ trước và vấn đề chỉ là thời gian.
Cái bản dạo đầu đánh Đinh La Thăng đã có từ một cái bài báo của một cái nhà báo là Thanh hay Thăng rồi, cách đây khá lâu. Như vậy là cái bản dạo đầu của cái ban kiểm tra này á, bản prelude này á, thì nó có từ xa xưa. Người ta đã bật đèn xanh cung cấp tư liệu cho một nhà báo để viết đưa ra những cái chuyện mà hôm nay ban kiểm tra đưa ra này, thì người ta đưa lên từ đâu rồi?
Cách đây không lâu, vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Trước và sau đó, dư luận có thể chứng kiến hàng loạt những vụ xử lý vi phạm bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ vụ Vũ Huy Hoàng đến Trịnh Xuân Thanh và nay là Đinh La Thăng. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, rất khó để đoán biết những động thái nào khác trong tương lai. Nhưng một vấn đề đều được cả giáo sư Tương Lai và nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhìn thấy, đó là sự việc này chỉ mới là luyến lấy ở phần dạo đầu của một bản giao hưởng.
Đinh La Thăng chưa phải cao trào, mà có lẽ là theo dư luận người ta nhận định cao trào là Nguyễn Tấn Dũng chứ không phải là Đinh La Thăng.
Bản giao hưởng số 5 của Beethoven theo cách ví von của nhà báo Phạm Chí Dũng sẽ được trình diễn trong tương lai rất gần, sẽ ghê gớm, khủng khiếp như sóng cuồn cuộn, cả mặt biển sôi trào, và lúc đó có thể hình dung nền chính trị Việt Nam như thế nào.
Cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Tổ chức Freedom House hôm thứ Sáu 28 tháng 4 công bố phúc trình thường niên cho thấy nhà nước Việt Nam nắm quyền kiểm soát toàn bộ báo đài, chấn áp truyền thông mạng và biến đất nước thành một nơi không có tự do báo chí như bao năm đã qua. Phóng viên Thành Trúc có bài tường trình chi tiết.
The publication of the 2017 edition of our Freedom of the Press report comes at a time when the future...
Việt Nam đứng thứ 177 trong số 198 quốc gia trên toàn cầu về tự do báo chí, là nhận định của Freedom House trong phúc trình thường niên công bố tại Newseum, Viện Bảo tàng Tin tức ở Washington DC hôm thứ Sáu 28 vừa qua. Như thông lệ trong các phúc trình những năm trước, sơ đồ tự do báo chí thế giới của Freedom House sử dụng màu xanh lục cho nhóm những nước có tự do, màu vàng cho những nước phần nào được tự do và màu tím là những quốc gia không có tự do. Việt Nam thuộc nhóm màu tím các nước không có tự do báo chí so với thế giới cũng như trong khu vực. Riêng về tự do báo chí của 40 nước vùng châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam đứng hàng thứ 37, tức là chỉ hơn được Lào, Trung Quốc và Bắc Hàn, là ba quốc gia nằm cuối bảng. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, bà Jennifer Denham, Giám đốc nghiên cứu về tự do báo chí thế giới trong tổ chức Freedom House, khẳng định
Vietnam is ranked not free in our press freedom report.
Rằng Việt Nam thuộc nhóm các nước không có tự do báo chí trong phúc trình 2017 của Freedom House, cũng là quốc gia có nền truyền thông tồi tệ nhất trong khu vực cũng như trên thế giới nói chung.
We have several concerns. I mean, the state basically controls all of the media in Vietnam.
Những điều mà Freedom House quan tâm nhất là sự kiểm soát chặt chẽ và nghiêm khắc của nhà nước Việt Nam đối với truyền thông. Năm 2016 là năm mà chiến dịch đàn áp báo chí độc lập, báo mạng hay báo online ở Việt Nam đã diễn ra gay gắt hơn lúc nào hết. Về phần các bloggers, bà Jennifer Denham nói tiếp, thì Freedom House nhận thấy rất nhiều người bị bắt giữ, nhất là trong thời gian có chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama đến Việt Nam, thì chính phủ đã tìm mọi cách ngăn chặn những tin bài hay những tiếng nói độc lập.
We didn't really see any progress. I mean, I think the only bright spot.
Thực tế, không có sự tiến bộ nào trong lĩnh vực tự do báo chí ở Việt Nam bao năm qua. Điểm sáng duy nhất và khả quan nhất có thể nhìn thấy được và khiến cho Việt Nam khá hơn Lào một chút là nhờ những blogger đang cố gắng viết và đưa tin tức đến cho mọi người trong khả năng khách quan và trung thực nhất mà họ có thể. Truyền thông mạng và báo chí online từ những tổ chức xã hội dân sự không nằm dưới quyền chỉ đạo của nhà nước Việt Nam là những sinh hoạt cần thiết trong bối cảnh một đất nước mà báo giới luôn bị kiểm duyệt như ở Việt Nam.
It's really important that those groups continue to write as much as they can and try to get that information out, because for some people that's the only source of independent views.
Là phát biểu của bà Sarah Repucci, giám đốc về thông tin toàn cầu của Freedom House. Bà nói rằng điều vô cùng quan trọng là các tổ chức đó phải tiếp tục làm công việc đang làm, tiếp tục viết những gì cần phải viết bằng tất cả khả năng và phương tiện của mình để phổ biến rộng rãi cho mọi người. Bởi đối với nhiều người khao khát tin tức thì đó là những nguồn thông tin phản ảnh những quan điểm độc lập và không bị bóp méo.
We've seen very little change in Vietnam. It has been highly repressive for many years.
So với những năm trước, bà Sarah Repucci nói tiếp, thì Freedom House vẫn không thấy sự cải thiện đáng kể nào trong lĩnh vực báo chí đang bị kiểm soát chặt chẽ ở Việt Nam. Chí ít là thời gian gần đây cũng không có mấy thay đổi. Phúc trình 2017 về tự do báo chí thế giới với tình hình tiêu cực về tự do báo chí ở Việt Nam được Freedom House ở Hoa Kỳ công bố chỉ hai ngày sau khi có báo cáo hàng năm của Reporters Sans Frontières, ký giả không biên giới ở Pháp hôm 26 tháng 4 đưa Việt Nam vào danh sách các nước bị bôi đen, tức hoàn toàn không có tự do báo chí trong năm 2016. Thanh Trúc, tường trình từ Washington.
Cảm ơn Thanh Trúc. Và sau đây mời quý vị đến với câu chuyện giáo dục trước và sau 30 tháng 4 năm 1975 với phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Giáo dục các thế hệ trở thành những con người có đầy đủ lòng yêu thương và nhân cách để bước vào đời, hòa điệu cùng xã hội, hay đào tạo ra những cỗ máy biết đi, đứng, nằm, ngồi và biết đào ra tiền nhưng lại nhanh chóng làm nghèo đất nước, đó là câu hỏi chung của mọi nền giáo dục. Vấn đề giáo dục tại Việt Nam trước và sau 30 tháng 4 năm 1975 là một câu chuyện dài. Trong giới hạn của tường trình này, chúng tôi chỉ xin phép đề cập đến những lát cắt thông qua nhận định của những người từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, trong phép so sánh của họ về giáo dục trước và sau năm 1975 tại Việt Nam. Thầy Luận, một giáo sư dạy cấp trung học phổ thông, trước năm 1975, những người dạy trung học phổ thông được gọi là giáo sư, chia sẻ.
Hồi đó là về mặt đạo đức thì không có gì nặng nề hết, nhưng mà nó nó cũng giáo dục từ yêu thương gia đình rồi mày kia tổ quốc gia đình rồi giải phóng ông sư trọng đạo rồi giải phóng, nhưng mà hắn là hắn làm thiệt, cờ thì ổng nghiêm túc, rồi gặp đám tang đám đồ cũng phải đứng lại giữa nón giữa mũ chào rồi mày kia tôn trọng thầy kinh lắm chứ, tôn trọng lắm. Còn biết người thầy thì gương mẫu chứ, phải gương mẫu thì nghiêm túc, kiểu mà mặc quần sọc anh giảng bài cũng được, nói là không có chuyện đó, anh có thể giảng dạy mọi điều mới cho học sinh, anh có thể đã phá mọi cái hủ tục rồi này kia, nhưng mà anh cái tư cách của anh vẫn nghiêm túc mà mô phạm đó.
Theo thầy luận, vấn đề trọng tâm của giáo dục nằm ở chỗ người quản lý và người dạy đang nắm cái loại nào, nhắm vào trung tâm nào, hạt nhân nào, để từ đó khai triển thành một bộ khung triết lý trong giáo dục con người. Và nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã làm được điều này. Theo ông, chính nhờ vào giáo dục nhân bản, lấy triết lý con người làm trung tâm, mà trong vòng 20 năm nội chiến với khói lửa chiến tranh và máu đổ, nền giáo dục miền Nam vẫn mọc lên những cây trái thành tựu hết sức xuất sắc, với những cái tên như Bùi Giáng, Bùi Văn Nam Sơn, Phạm Công Thiện, Toàn Phong, Nguyễn Xuân Vinh, cùng với hàng loạt trí thức, nghệ sĩ tài năng và đức độ khác. Điều này cũng tại miền Nam Việt Nam, với quỹ thời gian hơn gấp đôi, 42 năm, sống trong hòa bình, không có lửa đạn chiến tranh, nhưng lại không có những cá nhân xuất sắc như trước đây. Đó là nói riêng về các thành tựu đỉnh cao, nhưng khi nói tới giáo dục, mặt bằng chung vẫn là quan trọng nhất, nghĩa là một xã hội được hình thành từ giáo dục như thế nào. Điều này thì giáo dục ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 tốt hơn rất nhiều so với giáo dục sau năm 1975. Với triết lý nhân bản, dân tộc và khai phóng, qua giáo dục, phát triển toàn diện một cá nhân, phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh, phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học. Điều này đã mang lại một mặt bằng xã hội tương đối cân bằng, ổn định, bởi sự hiểu biết, tôn trọng chủ quyền, yêu quê hương đất nước và yêu dân tộc, cũng như coi trọng con người, lấy nhân cách và phẩm hạnh làm mục tiêu của đời người. Như để kết luận vấn đề đã nêu, thầy luận cho rằng nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa là một nền giáo dục tốt nhất trong lịch sử các nền giáo dục Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay. Và hơn thế nữa, vấn đề chính phủ, nhà nước quan tâm tới giáo dục thời Việt Nam Cộng hòa cũng là điều đáng nói, bởi ngân sách giáo dục tuy không phì đại như hiện nay, nhưng lại đảm bảo học sinh không tốn tiền khi đến trường, và nếu học tốt thì có cơ hội du học nước ngoài. Và nền giáo dục không có tính chợ búa như nền giáo dục hiện tại. Như để chứng minh cho những luận điểm của thầy giáo cũ của mình, thầy Toàn, một giáo viên dạy môn văn vừa nghỉ hưu, chia sẻ thêm.
Thì đầu tiên nhất cái sự dối trá là ta phá hủy cái giáo dục cái đã. Từ cái dối trá đó dẫn đến là giả bằng thật, dẫn đến bệnh háo danh, nó có cơ hội bùng lên, lạm phát bằng cấp học vị, biến dạng thành những cái chuyên tu tài chức bi kịch mà dốt nát kinh khủng kéo dài bao nhiêu năm. Lẽ ra cái việc học tập suốt đời nó sẽ được triển khai một cách khác, thì đây nó lợi dụng, nó hợp thức hóa. Từ tú tài đại học thạc sĩ tiến sĩ rất là tỏ lá, thì những cái vết thương đó nó gây gần như một cái bất công trong xã hội thế nào, thì bất công trong giáo dục y như vậy. Bất công trong giáo dục, những thằng ngu dốt nhất là lên học vị cao nhất, những thằng ngu dốt nhất là luôn luôn nó tìm cách hợp thức hóa những học vị khốn nạn nhất, những thằng đại học chuyên tu tài chức luôn luôn đi học làm thạc sĩ đầu tiên nhất. Thì chính vì cái sự chen lấn giành giật như vậy, thì gần như người có học càng ác, bởi vì quá trình tranh đoạt cái bằng cấp đó là họ phải trả một cái giá đó không công bằng. Từ chuyện mà dùng tiền, giờ không phải dùng tình, dùng những người đi học thạc sĩ, tiến sĩ, dùng cả thân xác mình đánh đổi một điều sỉ nhục, một kinh khủng. Mà những người họ là dân cả thân xác, người lấy bằng cấp, những cái dạng đổi tình. Dĩ nhiên khi họ đi về, họ rao giảng những kinh khủng rồi. Cái thân xác họ không, không quý được, thì dĩ nhiên họ phải tận thu bằng mọi giá để họ thu hồi cái họ bỏ ra, bởi vì họ đầu tư nó quá lớn. Những cái đổi tình lấy điểm, đổi tiền lấy điểm nó phổ biến chứ không phải là không phổ biến. Hai cái đó là hai cái chính, mà hai cái trụ cột nó bị gãy, thì sau đó dẫn đến là nhiều thứ. Mà trong những cái cô giáo mẫu giáo thì đi nghĩ ra cái trò ta chứ ngủ thức ăn xong nếu tôi ngủ được họ không chăm rồi vậy. Những cái đó là nữa, những cái sự độc ác đó đều xuất phát từ mà khi họ đi chen lấn với cái bằng họ. Thì trả cái giá quá độc ác ra khi họ hành nghề không rất độc ác.
Theo thầy Toàn, để nói về nền giáo dục Việt Nam hiện tại, ông có thể tóm gọn trong mấy chữ. Đó là nền giáo dục chợ búa. Tính chợ búa này thể hiện rất rõ trong các chính sách giáo dục tốn kém, nhưng lại không có hiệu quả. Và đằng sau nó là hàng tá các nhà giáo dục xôi thịt đang chờ trực để tham nhũng đục khoét. Cứ mỗi lần cải cách giáo dục, học sinh phải chịu thêm một gánh nặng mới từ học phí, sách mới, học thêm. Kính thưa, các loại gánh nặng chất lên đôi vai non nớt của học sinh. Nói sâu xa hơn một chút, nền giáo dục phía Bắc vị tuyến 17 những năm trước 1975 đã có những dấu hiệu thiếu vắng tính nhân bản. Nếu như miền Nam chú trọng vào triết lý nhân bản trong giáo dục, thì miền Bắc lại tập trung vào tính chiến đấu trong giáo dục. Những bài thơ, những truyện ngắn đầy tính dứt khoát được áp dụng triệt để trong các giáo trình văn học miền Bắc, từ thơ Tố Hữu cho đến truyện ngắn của Nguyên Ngọc và nhiều nhà văn, nhà thơ khác. Các tác phẩm văn học miền Bắc đều lấy tinh thần kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam làm kim chỉ nam. Sau 30 tháng 4 năm 1975, trận gió giáo dục mang tính chất chiến đấu của miền Bắc đã xô dạt vào những thư viện giáo dục nhân bản của miền Nam, và hệ quả của nó là suốt 42 năm, nền giáo dục càng lúc càng bệ rạc, những quan chức giáo dục bị kỷ luật ở cấp thấp thì lại được thăng chức nhảy tót lên ghế trên để làm quản lý. Hiện tại, có nhiều quan chức giáo dục cấp tỉnh với vị trí giám đốc sở giáo dục, nhưng nếu chịu khó kiểm tra kiến thức, trình độ và đạo đức của họ, dường như là có quá nhiều vấn đề để bàn. Theo thầy Toàn, có người từng bị kỷ luật ở nhà trường vì nạn đệ đóm, nhưng sau đó lại được cất nhắc làm chuyên viên sở, rồi cuối cùng là giám đốc sở giáo dục. Trong khi đó, người này từng ra đề thi sai nhiều lần vì không có kiến thức, và ông ta chỉ giỏi duy nhất một điều, đó là biết làm được lòng cấp trên, biết đội trên đạp dưới. Một nền giáo dục không có triết lý, không quan trọng dân chủ và không đề cao nhân cách, đã và đang cho ra những đáp số xã hội đầy rẫy tội lỗi và cái ác. Thầy Toàn khẳng định rằng, nếu như truy tìm nguyên nhân gây ra một xã hội hết sức manh động và vô cảm như hiện tại, thì nền giáo dục đã góp một phần rất lớn để xây dựng nên một xã hội như đang thấy. Nói cho cùng, một nền giáo dục chỉ lấy vật dục làm kim chỉ nam và không coi trọng tính nhân bản, tính dân chủ, cộng thêm với sự thiếu thành thật và phiến diện, sẽ không bao giờ là một nền giáo dục có khả năng hoàn thiện con người. Và những người trưởng thành trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, nói cho cùng là nhờ vào niềm đam mê tri thức cũng như thiện căn có sẵn của họ, chứ không phải do tác động của giáo dục. Một nền giáo dục tốt phải là một nền giáo dục có khả năng tác động, làm giàu nhân tính của xã hội. Ngược lại, một nền giáo dục tồi tệ là nền giáo dục luôn chịu lời nhắc nhở về nhân tính cũng như phẩm hạnh từ xã hội. Và nền giáo dục Việt Nam kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến nay là nền giáo dục như thế. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến các blogger bình luận trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần chữ đọc trực tiếp lời bình được các anh chị em Đài Á Châu Tự Do diễn đọc.
Cuộc khủng hoảng đất đai và cầm giữ con tin tạm thời được giải quyết sau cuộc gặp mặt thành công giữa ông Chủ tịch thành phố Hà Nội và nông dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Báo chí nhà nước trích lời các quan chức trong Nam, ngoài Bắc về bài học Đồng Tâm. Blogger, cư dân mạng xã hội cũng nói về bài học Đồng Tâm. Blogger Đoan Trang quan sát thấy có những điều tích cực mà cô gọi là những điều vui sau cuộc khủng hoảng Đồng Tâm. Điều thứ nhất là đã không có thêm bạo lực và đổ máu. Điều thứ hai là tạo nên một tiền lệ cho những cuộc đối thoại về sau. Điều thứ ba là thay đổi suy nghĩ của nhiều người rằng công an và chính quyền cũng có thể sai, và người dân lúc nào cũng phải được bảo vệ. Điều thứ tư là nếu công an không tiếp tay cho chính quyền và doanh nghiệp làm điều sai, thì họ chẳng bao giờ bị dân chúng phản ứng bằng cách bắt giữ. Ngoài ra, Đoan Trang còn nêu lên những chia rẽ trong xã hội Việt Nam hiện tại, lộ ra sau sự kiện Đồng Tâm. Đó là sự chia rẽ giữa dân và chính quyền, sự chia rẽ của báo chí, thậm chí là sự chia rẽ trong quan niệm đấu tranh của những người muốn thay đổi xã hội Việt Nam theo hướng tốt hơn. Riêng về báo chí, Đoàn Trang nhận xét rằng
một trong các chức năng nguyên thủy của báo chí là giám sát, phản biện chính quyền. Trong trường hợp phải lựa chọn giữa bảo vệ nhân quyền và bảo vệ chế độ, báo chí phải đứng về phía dân, đặc biệt là về phía đám đông thầm lặng, người yếu thế, hay nói đơn giản là vì dân không vì cường quyền. Nếu suy nghĩ một cách tiêu cực, có thể hiểu đó là sự dân túy, nhưng một cách tích cực thì nên hiểu đó là công lý.
Theo Đoan Trang, yếu kém của báo chí thể hiện rõ trong những bài họ mô tả cảnh ông Chung về làng để nói chuyện với dân. Theo cô thì chuyện một quan chức như ông Chung xuống làng để nói chuyện là một điều hết sức bình thường.
Song dân chúng đã đón chào ông Chung như đón chào một ông tiên về làng. Ở dân, điều ấy không đáng trách. Nó chỉ cho thấy dân Việt Nam quá khổ khi mà hàng chục, hàng trăm năm nay họ đều phải cam phận sống như tầng lớp dưới của chính quyền, không hề có ý thức về sự bình đẳng giữa các công dân về nghĩa vụ của quan chức với dân. Ở báo chí, lực lượng luôn tưởng mình đi đầu trong công cuộc khai dân trí. Sự tán dương ấy dành cho ông Chung mới là điều đáng ngại.
Cùng thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng Đồng Tâm. Tại Mỹ, có chuyện một bác sĩ người Mỹ gốc Việt bị hãng hàng không lôi khỏi máy bay một cách thô bạo, và báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin ấy. Nhà báo Nguyễn Thông viết trên blog.
Thấy bên Mỹ có ông bác sĩ gốc Việt tên Đào bị đuổi ra khỏi máy bay Mỹ, gớm, cả nước cứ ồn lên, cực lực lên án như chính mình vừa bị đuổi khỏi máy bay của Vietnam Airlines. Vậy nhưng cả một xã Đồng Tâm ngay sát ngách thủ đô, vùng dậy đòi đất, đất với họ là sự sống, thì hầu hết lại chim quang một cách rất thờ ơ, thậm chí không biết.
Sự thờ ơ của báo chí được blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh đặt câu hỏi, phải chăng họ đang sống trong một màn sương mù?
Chưa thấy có bài báo nào phỏng vấn các nhân vật bị tạm giữ ở Đồng Tâm về những ngày họ mang giáp, cầm dùi cui, hừng hực khí thế xông vào làng cho đến lúc thảnh thơi ra về. Dĩ nhiên là với một nội dung phi tuyên truyền để mọi người hiểu thêm về con người làng Hoành, cũng không có bài báo nào phỏng vấn 15 người nông dân qua những ngày bị bắt, bị cưỡng bức ra khỏi làng của mình, mở đầu cho một cuộc khủng hoảng. Có thể báo chí giờ đây quá trẻ con để có thể làm được những điều vừa sức như vậy, nhưng cũng có thể báo chí đã bị bóp nặng thành những đứa trẻ chỉ thích ăn kẹo và hân hoan vui đùa trong cuộc sống mờ mờ sương mù.
Cũng cần phải nói thêm là bên cạnh sự thờ ơ như Nguyễn Thông đề cập, trước khi vụ khủng hoảng được giải quyết, một số tờ báo còn lên tiếng chỉ trích các luật sư, những người giữ kênh liên lạc duy nhất trong những ngày đầu căng thẳng của cuộc khủng hoảng, nói họ là những người cơ hội chính trị. Một trong những luật sư đó là ông Lê Luân.
Và hơn thế, chính trị, nếu có một cơ hội cho tôi, hoặc bất kỳ một ai khác để thực hiện, cũng chẳng phiền hà gì. Tôi sẽ nắm lấy một cách chính đáng để có một vị thế mà thay đổi đất nước này. Và do đó, sẽ không còn câu chuyện độc quyền chính trị cho bất kỳ tổ chức hay đảng phái nào nắm trọn và loại trừ phần còn lại. Sẽ không còn đất đai là sở hữu toàn dân. Sẽ không còn những sự việc rúng động đầy bi thương và phẫn uất tương tự như đã xảy ra ở Đồng Tâm, Văn Giang hay Tiên Lãng.
Sau khi vụ Đồng Tâm được tạm thời giải quyết, có một câu hỏi được đặt ra là ai thắng, ai thua. Trên trang Việt Nam Thời Báo, tác giả Quang Nguyên nghi ngờ những bùng nổ mới trong tương lai, nhưng thấy rằng dân Đồng Tâm đã thắng, và đó là tấm gương cho những nông dân bị mất đất, phải đoàn kết và khôn ngoan như cư dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, để bắt nhà cầm quyền phải nhượng bộ. Nhiều người nghi ngờ tờ giấy ký tay của ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung không phải là một văn bản pháp lý và có thể dễ dàng bị nhà cầm quyền cố tình quên đi sau này. Blogger Nguyễn Vũ Bình không cho là như thế. Ông viết rằng việc một chủ tịch thành phố lớn, thủ đô, đã phải ký vào cam kết những điều được toàn thể người dân và cả nước biết như vậy đã là một thành công tuyệt vời. Để có thể tráo trở lật lọng một văn bản giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, họ sẽ phải trả giá rất lớn cho uy tín của cá nhân và của nhà cầm quyền. Trong số những ý kiến đáng chú ý của những phân tích về vụ Đồng Tâm là của tác giả Minh Tử viết trên trang Dân Luận. Minh Tử cho rằng, trong suốt những ngày xảy ra cuộc khủng hoảng, và có thể là đến cả hiện nay, chính quyền xã Đồng Tâm thực sự không tồn tại, đã bị lật đổ. Sự việc đó được nhà báo Xuân Ba cảm nhận ở một góc độ khác, khi Xuân Ba nhìn thấy cái cổng làng ở thôn Hoành của xã Đồng Tâm. Làng chính là quyền lực thực sự của dân chúng ở vùng nông thôn Việt Nam. Cảm xúc của Xuân Ba được nhà báo Nguyễn Thông trích dẫn trên trang blog của ông.
Làng, chật vật thuộc cái điều, trong hệ thống văn bản pháp lý, cái từ làng, khái niệm làng bị quên bẵng đi hàng bao năm nay, và hình như các chức danh trưởng thôn, trưởng bản được tái lập và thiết lập cùng danh hiệu làng văn hóa gần đây, như sợi dây làm bền chặt thêm quan hệ giữa dân với nhà nước.
Câu hỏi của Xuân Ba cũng là câu hỏi nhiều người đặt ra khi chính quyền Hà Nội kêu gọi đại diện của dân làng Hoành, xã Đồng Tâm đến nói chuyện với họ. Điều đó có nghĩa là quyền lực của các hội đồng nhân dân xã, ở đây là Đồng Tâm, không đại diện cho dân làng, và những viên chức xã đó còn bị cầm giữ như con tin. Câu chuyện Đồng Tâm được tác giả Nguyễn Quang Di phân tích ở khía cạnh thể chế chính trị xã hội hiện nay của Việt Nam. Theo ông, mâu thuẫn chủ chốt gây ra sự kiện Đồng Tâm là sự bác bỏ quyền tư hữu đất đai của đảng cầm quyền tại Việt Nam, trong khi đó đảng này lại công nhận cơ chế thị trường. Ông Di nói rằng, một mô hình như vậy là một mô hình đầu ngô mình sở. Ông Nguyễn Quang Di phân tích thêm rằng Đồng Tâm chính là một quyền lực mới ở quy mô nhỏ làng xã. Nó có tác động thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Nó là một thay đổi bất ngờ trên con đường thay đổi thể chế ở Việt Nam. Theo ông, người dân Đồng Tâm vẫn chấp nhận bị cai trị nhưng có giới hạn. Trong khi đó, chính quyền đã phải tìm cách thương lượng để giữ được quyền lực của mình và cũng để khôi phục lại lòng tin của người dân đối với họ. Ông Nguyễn Quang Di cảnh báo rằng nếu chính quyền muốn khôi phục lòng tin của dân chúng, muốn tránh sự sụp đổ thì chỉ có cách là thay đổi toàn diện. Ngay sau khi cuộc khủng hoảng đồng tâm được giải quyết, đã có một kiến nghị của hơn 60 cá nhân và tổ chức dân sự, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thay đổi ngay luật đất đai hiện nay, mà theo họ là một bộ luật phản động, gây nên xáo trộn xã hội, tạo điều kiện cho các quan chức làm giàu bằng tham nhũng. Một trong những người ký kiến nghị đó là tiến sĩ Hà Sĩ Phu. Ông viết rằng, ngay cả những người cộng sản hiện nay cũng chẳng tin vào sự hợp lý của cái gọi là chế độ công hữu về đất đai nữa.
Dân chúng bắt giam những chủ lực quân của đảng, Chủ tịch Hà Nội phải đến đích thân viết tay và chỉ điểm vào một bản cam kết giấy trắng mực đen. Thật là một sự đổi đời chưa từng có trong đêm dài cộng sản. Chưa biết ý nghĩa thật ra sao, phe nhóm trong lãnh đạo ra sao, có người đã quá vui, vội gọi đó là cuộc cách mạng tháng tư. Ôi cái tháng tư đỏ, tháng tư đen lắm chuyện, mở đầu bằng một ngày nói dối, một tháng đầy biến cố, và kết thúc bằng cái ngày 30 cuối tháng, chắc gì đã hết mùi cả tháng tư.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhắc lại tháng tư lịch sử. Tháng tư 1975 thống nhất đất nước bằng vũ lực, đẩy hàng triệu người đi lưu vong. Tháng 4 2016 bùng nổ thảm họa môi trường Formosa Vũng Áng, đẩy hàng ngàn ngư dân vào cảnh khốn cùng, hàng chục cuộc biểu tình trên dãy đất Bắc Trung Bộ nghèo khó. Tuy nhiên, sự biến đồng tâm tháng 4 2017 lại cho Minh Tử nhìn thấy tính tích cực và thậm chí là thắng lợi của hệ thống chính trị xã hội hiện nay của Việt Nam.
Nhiều người cho rằng đây là thất bại của chính quyền, nhưng cá nhân tôi cho rằng đây là thắng lợi của hệ thống chính trị Việt Nam. Khi cho thấy họ vẫn có khả năng lắng nghe và điều chỉnh, thậm chí là bước qua ranh giới luật pháp hiện tại của chính quyền. Đây cũng là một tham khảo tốt cho tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam, bởi những bước tiến nhỏ nhưng liên tiếp từ đòi hỏi của người dân trước sau gì cũng dẫn tới những thay đổi lớn. Đây là một thắng lợi của hệ thống chính trị Việt Nam khi nó đã lựa chọn giải pháp thỏa hiệp tiếp thu thay vì chấn áp bằng bạo lực. Đây là một yếu tố tích cực đối với tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam, khi nó cho thấy người dân có thể đấu tranh và với những cách thức đúng, thì chính quyền buộc phải lắng nghe và tìm cách thỏa hiệp điều chỉnh.
Đấu tranh này là chúng tôi biết và lại ngày mai.
Bài tạp chí Điểm Blog vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web của Đài Á Châu Tự Do rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Trân Như mến chào tạm biệt, và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dã Biệt Sài Gòn qua tiếng hát của Trường Vũ.
Cùng lứa chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một toàn. Dã từ Sài Gòn yêu, nửa đêm tâm sự linh mơ kín tha hương đồng hành. Vui chung cuộc hành trình, phong hương chưa lần bước ba tháng dài. Được là bao hỏi em lại khóc, bàn tay đang níu lại xin thời gian chưa qua mau. Ngày xa thành phố lối vui cùng nỗi buồn đầy ấp ba lâu nặng. Trong chúng tôi đưa nghiêng vai ngồi thiết nôi đứa quanh tay nhìn xa nhau trong vài giây không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em ơi gió sông hương lạnh lắm phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em bao nhiêu thương nhớ dâng đầy bọn tôi cũng mà lòng nghe buồn tiếng vấn vương khói thuốc chưa lần trăm chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm
have been listening to Radio Free Asia.